Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, ngày 12 tháng 6, có những nội dung chính sau đây.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Hòa Văn Thụ, xã Thịnh Đức và Quyết Thắng.
Phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã trở thành nét đẹp truyền thống của tuổi trẻ phường Sa Sàng. Phong trào còn là cơ hội để đoàn viên thanh niên của phường ý thức tốt hơn về vai trò của mình với cộng đồng.
Mặc dù luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, hiểm nguy, nhưng tập thể cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Thái Nguyên đã vượt lên tất cả, nỗ lực phá thành công nhiều vụ án. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 47, ngày 11 tháng 6, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh để cho ý kiến hoàn thiện nội dung dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 37 ngày 1 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị khóa 11 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan được giao tham mưu cho Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 37 đã báo cáo một số nội dung được ngành phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa trên cơ sở hai lần xin ý kiến trước đó, bao gồm việc cập nhật, điều chỉnh lại một số số liệu liên quan đến đặc điểm tình hình địa phương, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, hạn chế tồn tại, một số phương hướng nhiệm vụ giai đoạn tới và các ý kiến đề xuất với Trung ương. Các ý kiến tại cuộc họp cũng đề cập tới việc cần xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội nhằm bảo đảm tính xác thực với tình hình thực tiễn của địa phương và bối cảnh tình hình trong nước quốc tế. Cần đưa bổ sung các cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp FDI, hỗ trợ liên kết vùng, xử lý các vấn đề về môi trường, làm rõ định hướng phát triển hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng, định hướng phát triển của các đô thị trung tâm và các lĩnh vực như y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch, bổ sung nhiệm vụ giải pháp đối với lĩnh vực an ninh quốc phòng. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở ngành. Đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tiếp thu đầy đủ các nội dung đóng góp đã được thống nhất. Cùng với đó, xin ý kiến tham gia đóng góp của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trước khi Ban cán sự của Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào các phiên họp tới đây. Đồng chí cũng yêu cầu Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy thống nhất xây dựng kế hoạch chương trình hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Hòa Văn Thụ, xã Thịnh Đức và xã Quyết Thắng. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố do ông Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Hòa Văn Thụ trước kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và trước kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Tại buổi tiếp xúc, đã có 12 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri phản ánh về dự án nhà ở Bắc Sông Hồng chậm triển khai phương án đền bù, tái định cư cho các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng. Thực trạng ô tô để dọc hai bên đường có nhà hàng, quán ăn trên địa bàn phường đã làm ảnh hưởng đến tầm nhìn và an toàn giao thông cho người tham gia giao thông. Việc một số đoạn đường trên địa bàn tổ 11 bị xuống cấp, thường hay bị ngập vào mùa mưa. Một số cử tri kiến nghị về tình trạng sụt lở đất và nguy cơ đổ cột phát sóng truyền hình tỉnh Thái Nguyên mỗi khi có mưa lớn, ảnh hưởng tới giao thông tại khu vực đường Bắc Sơn và các hộ dân sống quanh khu vực cột phát sóng. Cùng với các ý kiến trên, nhiều cử tri kiến nghị việc cho kẻ lại vạch sang đường và lắp thêm biển báo giao thông tại trục đường Bắc Sơn, đoạn qua trường Trung học cơ sở Nguyễn Du để đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân và các em học sinh khi tham gia giao thông.
Trong buổi tiếp xúc, cử tri xã Thịnh Đức đã có 15 ý kiến kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực xây dựng cơ bản, giao thông, môi trường, xây dựng nông thôn mới, điện chiếu sáng nông thôn v.v. Cụ thể, cử tri có ý kiến đề nghị được đầu tư xây dựng chợ của xã, đảm bảo việc giao thương buôn bán và mỹ quan đô thị. việc mở rộng đường giao thông nông thôn mới góp phần nâng cao tiêu chí xây dựng đường giao thông đang được nhân dân trong xã hưởng ứng. Tuy nhiên, việc các nhà thầu triển khai xây dựng còn chậm, có xóm đã giải phóng mặt bằng và nộp đủ đối ứng, nhưng nhà thầu chưa triển khai thi công. Cử tri đề nghị tỉnh và thành phố quan tâm xem xét đầu tư sửa chữa nâng cấp đường giao thông từ xã Thịnh Đức đi các xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên. Việc công ty Hải Thịnh đang thực hiện nạo vét dòng suối La Đà có nguy cơ gây lở bờ, ảnh hưởng đến diện tích trồng trọt của các hộ dân ven suối, đề nghị công ty có biện pháp xây dựng bờ kè. Liên quan đến vấn đề môi trường, cử tri phản ánh hiện nay xóm Bến Đỏ đang bị ô nhiễm môi trường do giáp ranh với xóm có một gia đình thuộc xã Bá Xuyên, thị xã Phổ Yên làm quặng và xả nước thải ra cánh đồng của xóm, ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp, khói bụi và tiếng ồn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Đề nghị tỉnh và thành phố kiểm tra có biện pháp xử lý, vân vân.
Tại cuộc tiếp xúc, cử tri xã Quyết Thắng phấn khởi vui mừng trước kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố đạt được trong 6 tháng đầu năm. Tiếp đó đã có 10 cử tri phát biểu ý kiến tập trung vào các vấn đề. Dự án đường Bắc Sơn kéo dài, dự án khu dân cư cây xanh triển khai chậm tiến độ, đề nghị khẩn trương đẩy nhanh hoàn thiện các hạng mục. Cống thoát nước một số tuyến đường trên địa bàn xã bị hỏng, gây ngập úng và ô nhiễm môi trường, đề nghị được sửa chữa. Đường liên xã Phúc Hà Quyết Thắng có rất nhiều xe tải trọng lớn chạy qua, gây mất an toàn giao thông và làm hỏng đường, cần có biện pháp ngăn chặn. Ngoài ra, cử tri còn phản ánh hợp tác xã cung cấp điện năng xã Quyết Thắng cung cấp điện năng không đảm bảo, cần xử lý tình trạng sử dụng đất sai mục đích. Ông Dương Văn Huân, trưởng xóm cây xanh có ý kiến.
Tôi được biết vài trường hợp đã xảy ra trên địa bàn xóm là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nó cấp sai về số tờ bản đồ, số thửa. Thế bây giờ nhân dân yêu cầu sửa lại số tờ, số thửa cho đúng với thực tế của gia đình đang sử dụng. Tôi đề nghị cần phải hướng dẫn cho nhân dân làm sao cho nó đúng với thủ tục theo quy định pháp luật. Và ai chịu trách nhiệm việc này? Trên địa bàn xóm cây xanh có hai khu tái định cư, khu thì đang triển khai thì đang thiếu điện, rồi thì đường, rồi thì nước sạch không có. Cái khu tái định cư thứ hai là kiểm tra kiểm đếm nhưng mà không thực hiện, có lấy hay không lấy thì thông báo cho nhân dân được biết.
Sau khi nghe những ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố, lãnh đạo các địa phương đã trả lời các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những ý kiến không thuộc thẩm quyền được đoàn tổng hợp để gửi tới kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 sắp tới.
Trường mầm non Quang Trung có tổng mức đầu tư 19 tỷ đồng, được thực hiện bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới VKB. Công trình khởi công từ tháng 6 năm 2017, quy mô xây dựng gồm nhà 2 tầng với 16 phòng học cùng các công trình phụ trợ khác như nhà bếp, nhà hiệu bộ, bể nước cứu hỏa, đảm bảo đạt tiêu chí của trường chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục Đào tạo quy định. Hiện nay các hạng mục công trình trường mầm non Quang Trung cơ bản đã hoàn thành. Chủ đầu tư công trình là Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên đang chỉ đạo nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hạ tầng khuôn viên, lắp nối hệ thống điện để bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 6. Việc hoàn thành công trình trường mầm non Quang Trung ngay trước mùa tuyển sinh năm học mới 2019-2020 sẽ giúp đáp ứng về cơ sở vật chất, giảm tình trạng quá tải học sinh tại các trường mầm non trên địa bàn phường.
Ngày 12 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn luật quốc phòng năm 2018 cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, phòng ban, đơn vị, các đoàn thể thuộc thành phố, lãnh đạo các xã phường và sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ dân quân tự vệ thuộc Ban Chỉ huy quân sự thành phố. Dự khai mạc tập huấn có các đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Quản Trí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu 6 chuyên đề gồm nội dung cơ bản về luật quốc phòng năm 2018 được Quốc hội khóa 14 kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 8 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Nội dung cơ bản của các nghị định của Chính phủ về phòng thủ dân sự, tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng, kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội và kinh tế xã hội với quốc phòng, công tác quốc phòng ở bộ, ngành, trung ương, địa phương, khu vực phòng thủ, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm. Thông qua đợt tập huấn lần này nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao cho cán bộ các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố về nội dung cơ bản của luật quốc phòng năm 2018 và các nghị định của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, qua đó có cơ sở chỉ đạo chặt chẽ, phối hợp triển khai thực hiện luật quốc phòng đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Trung tâm Học tập Cộng đồng và Hội Phụ nữ Phường Trung Thành phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền luật phòng chống bạo lực gia đình, luật trẻ em và công tác phòng chống xâm hại phụ nữ trẻ em cho các đồng chí trong Ban chỉ đạo hè, Ban chấp hành Hội Phụ nữ, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của phường và các chi hội cơ sở. Tại buổi tuyên truyền, hơn 100 đại biểu đã được Đại úy Trần Đăng Huấn, trưởng Công an phường Trung Thành thông tin nhanh về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thời gian qua. Nguyên nhân dẫn đến các vụ bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em trên cả nước nói chung, tỉnh, thành phố Thái Nguyên nói riêng. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được nghe phổ biến những nội dung cơ bản của luật phòng chống bạo lực gia đình, luật trẻ em và công tác phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em, những hành vi thường gặp, cách phòng tránh và liên hệ với cơ quan chức năng khi có dấu hiệu hoặc xảy ra bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em. Trao đổi với bà Nguyễn Thu Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Trung Thành được biết, với chủ đề hoạt động của năm là an toàn cho phụ nữ và trẻ em, Hội Phụ nữ phường đã tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền một số luật liên quan đến gia đình, phụ nữ và trẻ em, qua đó trang bị cho phụ nữ, trẻ em kỹ năng tự bảo vệ. Nhờ đó mà từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường không có vụ bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em nào xảy ra.
Về cái phương hướng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ấy, thì hội sẽ vẫn cứ tiếp tục tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn phường, đặc biệt là quan tâm nắm bắt các cái tình hình, tư tưởng của hội viên phụ nữ và cũng tuyên truyền đến hai cái chủ đề cho quý 3 và quý 4 của trong năm nay, đó là cái an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình và an toàn cho phụ nữ và trẻ em ở nơi công cộng. Và dự kiến của Hội Liên Phụ Nữ Phường thì cũng là ra mắt một cái mô hình về phòng chống các cái tình trạng xâm hại phụ nữ, trẻ em, đồng ghép trong cái câu lạc bộ phòng chống và bạo lực gia đình ở chi hội đã có thành lập trước.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý chí tự lực tự cường của đoàn viên thanh niên, những năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên phường Gia Sàng đã tập hợp đông đảo tầng lớp thanh niên trên địa bàn, góp sức trẻ xây dựng địa phương ngày càng văn minh giàu đẹp. Đây là đơn vị được đánh giá là hội tiêu biểu trong công tác thanh niên tại thành phố Thái Nguyên.
Những ngày này, các hội viên của Hội Liên hiệp Thanh niên phường Gia Sàng đang gấp rút chuẩn bị khánh thành khu tập thể dục ngoài trời cho bà con nhân dân, khu dân cư số 9 của phường. Khu thể dục ngoài trời trị giá gần 15 triệu đồng do các đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường đóng góp. Trao đổi với chúng tôi về công tác huy động xã hội hóa từ đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng các công trình thanh niên và công tác an sinh xã hội, anh Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên phường Gia Sàng cho biết thêm.
Đối với cái công tác xã hội hóa thì cũng có rất nhiều cái thuận lợi, đó là được cái sự đồng tình ứng của đoàn viên thanh niên.
Trong năm 2019, Hội Liên hiệp Thanh niên phường Gia Sàng cũng đã xây dựng được 4 công trình thanh niên, trong đó thì đã xây dựng là 4 xích đu để tặng cho 4 nhà văn hóa trên địa bàn phường Gia Sàng. Xây dựng công trình thanh niên chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp, qua đó thì chúng tôi cũng xây dựng công trình thanh niên là khu tập thể dục ngoài trời cho bà con nhân dân. Qua cái công trình này thì cũng phát huy được cái sức mạnh, tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên trong phường Gia Sàng đã đồng tâm, nhất trí cùng nhau và đóng góp xây dựng cái công trình, đem lại cái nhất là cái hoạt động cho hội, thứ hai là nâng cao cái tinh thần sức khỏe và sống nhân dân.
Ngoài vận động đóng góp xây dựng các công trình thanh niên trên địa bàn phường, năm 2018, hội còn huy động nguồn hỗ trợ từ đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng trong và ngoài tỉnh, như phối hợp cùng phường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Quan Triều tổ chức chương trình tình nguyện tại xóm Lau Sau, xã La Bằng, huyện Đại Từ, tặng nhà văn hóa xóm Lau Sau một bộ âm ly, loa, mic với tổng trị giá 10 triệu đồng, tổ chức thăm tặng 40 xuất quà trị giá 12 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Bình Long, huyện Võ Nhai, phối hợp cùng hội hoạt động xã hội Hành Trình Xanh Thái Nguyên gói và tặng 80 bánh chưng và 15 xuất quà trị giá 5 triệu đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn phường Gia Sàng, lắp đặt đường điện sinh hoạt cho gia đình bà Lê Thị Định, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, thăm hỏi tặng quà 50 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 2,5 triệu đồng. Là một trong những đoàn viên hưởng ứng tích cực các hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên phường, chị Phạm Thị Cẩm Vân, tổ 10 phường Gia Sàng nói.
Công tác xã hội hóa em thấy như thế là phù hợp ạ. Tại vì trước khi đưa ra mức thu thì thường là bên Hội Liên hiệp Thanh niên sẽ lấy ý kiến của các hội viên trước ạ. Và khi tất cả các hội viên đồng ý với cái mức thu đấy thì mới ra quyết định và thu ạ. Cái nguồn xã hội hóa của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Gia Sàng thu đối với hội viên các chi hội được sử dụng một cách hợp lý ạ, đem lại nhiều lợi ích đối với người dân cũng như các hội viên và các trẻ em ạ. Sau này Hội Liên hiệp Thanh niên mà có huy động các chương trình tình nguyện thì hội viên chúng em sẽ sẵn sàng để đóng góp ạ.
những công trình phần việc thanh niên do Hội Liên hiệp Thanh niên phường Gia Sàng thực hiện đã thực sự đem lại hiệu quả không nhỏ cho người dân trong và ngoài phường. Thành công lớn nhất phải nói đến là hội đã tập hợp, huy động được sức mạnh của đông đảo tầng lớp thanh niên trên địa bàn phường cùng chung tay xây dựng quê hương. Đánh giá về các hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên phường Gia Sàng đạt được trong thời gian qua, anh Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố cho biết.
Trong nhiệm kỳ 2014-2019 thì Hội Liên hiệp Thanh niên phường Gia Sàng đã tổ chức được rất nhiều các chương trình hoạt động tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, các hoạt động xã hội, an sinh xã hội. Những năm vừa qua thì chúng tôi đánh giá khá là cao. Hội Liên hiệp Thanh niên của phường đã biết chủ động, sáng tạo, phối hợp với cả các cơ quan, đơn vị, các câu lạc bộ tình nguyện ở trên địa bàn của thành phố Thái Nguyên cũng như là các trường đại học để phối hợp tổ chức các chương trình tình nguyện về cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội. Hội Liên hiệp Thanh niên của phường đã thông qua các chương trình hoạt động thì cũng đã biết cách thu hút tập hợp hội viên thanh niên tham gia các chương trình hoạt động và huy động được các nguồn lực xã hội để tham gia các hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên phường phát động và triển khai. Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố cũng đã ghi nhận và biểu dương cái kết quả mà Hội Liên hiệp Thanh niên của phường Gia Sàng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đề nghị Trung ương hội rồi là Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố khen thưởng cho tập thể Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên của phường và cá nhân đồng chí Bí thư đoàn phường cũng là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên của phường trong công tác hội và phong trào thanh niên.
Thưa quý vị và các bạn, khi đoàn viên thanh niên chuyển biến sâu sắc về nhận thức, lý tưởng sống, có hoài bão, ước mơ, cống hiến cho xã hội thì sẽ nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua, nêu cao ý thức mình vì mọi người, luôn xung kích tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn tại địa phương. Đó chính là đích đến mà Hội Liên hiệp Thanh niên phường Gia Sàng đã và đang tiếp tục phấn đấu thực hiện với mong muốn phát huy hơn nữa sức mạnh của lớp lớp thanh niên Gia Sàng vì cuộc sống cộng đồng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố. Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Mũi nhọn trên mặt trận phòng chống ma túy. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Tích Lương, Đồng Quang, Phú Xá. Đáng chú ý, khoảng 14 giờ ngày 4 tháng 6, anh Lê Văn Hội, sinh năm 1987, thường trú tại tổ 7, phường Tích Lương, nhận được tin nhắn từ mạng xã hội Facebook với nội dung anh Lê Văn Hội đã trúng thưởng một xe máy nhãn hiệu SH150i và số tiền 300.000 đồng. Để nhận được phần thưởng trên, anh phải nhập thông tin số điện thoại. Khi nhập xong thì có một đối tượng gọi điện cho anh Hội yêu cầu nộp 79 triệu đồng vào 3 tài khoản khác nhau để nhận thưởng. Sau khi chuyển tiền không thấy nhận được tiền thưởng, anh Hội biết mình bị lừa đảo đã đến công an thành phố trình báo. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai 79 triệu đồng. Công an thành phố tiến hành điều tra, xác minh, truy xét đối tượng. Khoảng 8 giờ ngày 8 tháng 6, tại khu vực tổ 11 phường Đồng Quang, chị Hoàng Thị Lưu Ly, sinh năm 1994, thường trú tại tổ 4 phường Chùa Hang, ngủ dậy, phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Mazda của Ly để bên ngoài bị rạn nứt phần kính trước, kính sau vỡ hoàn toàn. Kiểm tra bên trong xe phát hiện bị kẻ gian lấy trộm một chiếc phí, bên trong có một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6S. Tổng trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 11 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên lập hồ sơ truy xét đối tượng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 94 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 239 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 29 trường hợp, xử lý phạt hành chính 23 trường hợp vi phạm, giải quyết 292 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 675 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.280 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 319 ca với 1.386 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 7 tổ dân phố với 546 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 7 đối tượng, bắt giữ 5 vụ 5 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng Công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản 124 trường hợp vi phạm, tạm giữ 13 xe ô tô, 24 xe mô tô, 87 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 7 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 34 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 23 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, xử lý phạt tiền 300 trường hợp vi phạm, thu trên 335 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 153 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 46 trường hợp vi phạm.
Thưa các đồng chí và các bạn, mặc dù luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, hiểm nguy, nhưng tập thể cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thái Nguyên đã vượt lên tất cả, nỗ lực phá thành công nhiều vụ án, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ghi nhận của phóng viên Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Thái Nguyên.
Hơn 300 vụ án về ma túy lớn nhỏ đã được phát hiện triệt phá, tăng 50% số vụ so với cả năm 2018, thu giữ hơn 500 gram heroin, trên 1.500 gram ma túy tổng hợp là kết quả trong 6 tháng đầu năm 2019 mà tập thể cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực để đạt được. Với mục tiêu kìm hãm sự gia tăng của các loại tội phạm về ma túy, làm trong sạch địa bàn, ngay từ cuối năm 2018, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã làm tốt công tác nắm tình hình, bám địa bàn, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch tấn công, truy quét tội phạm của lãnh đạo Công an tỉnh và Công an thành phố. Trao đổi với chúng tôi về tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua, Trung tá Nguyễn Văn Hoan, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ trong thời gian qua cũng đã khám phá ra rất nhiều các vụ án, thì số lượng ma túy rất lớn. Giai đoạn trước thì các số lượng ma túy truyền thống là phần đa là các loại heroin, nhưng mà trong thời gian gần đây thì với cái khám phá bắt giữ các đối tượng về ma túy thì phát sinh ra một số các loại ma túy mới và bây giờ phổ biến trong các cái thanh niên, giới trẻ, thanh thiếu niên là các loại ma túy là ma túy đá, ma túy tổng hợp.
Với phương châm làm việc theo hướng chất lượng, hiệu quả nên trong quá trình chỉ huy, đội thường xuyên trao đổi và giao chỉ tiêu cho từng cán bộ chiến sĩ để làm sao đạt kết quả cao nhất. Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cùng tinh thần mưu trí, dũng cảm đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, tập thể đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên đã phá thành công nhiều chuyên án lớn, trong đó phải kể đến chuyên án 419L. Sau một thời gian nằm gai nếm mật, đến khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 4 tại nhà nghỉ Làng Việt thuộc tổ 20 phường Thịnh Đán, các chiến sĩ của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên đã bắt quả tang Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1991, trú tại thôn Trung Kiên, và Tạ Đăng Ninh, sinh năm 1993, trú thôn Ngọc Vị, xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 260 gram heroin. Dù gặp nhiều khó khăn trong công tác theo dõi, nắm bắt thông tin đối tượng, nhưng với tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm, cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thu thập được nhiều thông tin, hình ảnh mang tính chất quyết định, góp phần đẩy nhanh công tác khám phá chuyên án này. Ngay sau khi khám phá thành công chuyên án, tập thể đội đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm ma túy. Nói về những kết quả đạt được của tập thể đội trong thời gian qua, Trung tá Nguyễn Văn Hoan, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Để đạt được cái thành tích của 6 tháng đầu năm 2018 thì các đồng chí cán bộ chiến sĩ của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy cũng đã dành rất nhiều thời gian tập trung toàn bộ với lực lượng kết hợp với công an các phường, các xã, các đơn vị cấp đội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là tập trung đấu tranh triệt xóa mạnh, xử lý nghiêm đối với các tội phạm về ma túy, nhất là các đối tượng về mua bán, tàng trữ các loại ma túy mới, các ma túy tổng hợp cũng như là ma túy đá, đạt được cái thành tích rất lớn. Để đáp ứng được cái việc đấy thì chúng tôi cũng không phải là làm hết cái thời gian 8 tiếng rồi, mà thậm chí còn phải dành cái thời gian đó nhiều hơn nữa. Có những cái ngày mà chúng tôi làm việc lên đến 14-15 tiếng. Quá trình làm việc này thì đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy chúng tôi thì thường xuyên giao đến từng các đồng chí cán bộ trong đội có cái phương án giải quyết công việc làm sao đó nó đạt hiệu quả cao nhất, khắc phục những khó khăn và hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ mà chỉ huy công an thành phố giao, cũng như là nhân dân tin tưởng, giữ gìn được cái trật tự an ninh của thành phố Thái Nguyên.
Ghi nhận những thành tích của tập thể cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong thời gian vừa qua, Thượng tá Bùi Duy Dương, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên nói:
từ đầu năm đến nay thì đội cảnh sát điều tra tội phạm và ma túy đã tập trung đấu tranh triệt xóa nhiều các ổ nhóm và bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy. Tham mưu cho chỉ huy công an thành phố chỉ đạo công an các phường xã tập trung lập hồ sơ đưa các đối tượng nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cũng như giáo dục tại xã phường. Mặt khác thì tập thể đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy mặc dù cán bộ chiến sĩ ít với công việc nhiều nhưng đã đoàn kết thống nhất phối hợp với các đội nghiệp vụ cùng công an các phường đấu tranh đối với cái tội phạm mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy, không để các tụ điểm ma túy phát sinh trên địa bàn, làm giảm tình hình tội phạm về trật tự xã hội mà do tội phạm ma túy gây ra, đảm bảo được cái an ninh trật tự trên địa bàn.
Thưa các đồng chí và các bạn, là đơn vị chiến đấu ở một lĩnh vực nóng, thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy, nhưng với sự nỗ lực cống hiến không mệt mỏi của các chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Thái Nguyên mà tội phạm về ma túy trên địa bàn được kìm hãm, không để phát sinh tụ điểm về ma túy mới. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, góp phần đem lại sự bình yên cho người dân. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa dông và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ vĩ bắc đang bị nén và đẩy dịch xuống phía nam. Dự báo từ chiều tối và đêm mai, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000 m, nên khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa rào và dông, rải rác mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến 40-70 mm trên 24 giờ, có nơi trên. Trong cơn dông cần đề phòng mưa đá, sét, lốc và gió giật mạnh. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến đêm 15 tháng 6. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 6 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Vinaphone tự hào trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Tiên phong triển khai mạng 4G tại Việt Nam, Vinaphone không ngừng nâng cao tốc độ và vùng phủ sóng, chính thức trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Theo kết quả mới nhất từ Speedtest thuộc Ookla, tổ chức đo kiểm hàng đầu thế giới.
Để giúp quý khách luôn có được những trải nghiệm tốt nhất với Vinaphone 4G, từ nay đến mùng 6 tháng 5 năm 2019, Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách.
Miễn phí đổi SIM 4G cho tất cả quý khách là thuê bao Vinaphone hiện đang dùng smartphone hỗ trợ 4G.
Miễn phí đổi eSIM cho quý khách đặt trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. eSIM có thể sử dụng trên các dòng máy như iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.
Đặc biệt, quý khách đổi SIM 4G hoặc đăng ký sử dụng eSIM lần đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ được nhận ngay 5GB data tốc độ cao.
Các bước đổi SIM 4G cũng như đăng ký eSIM rất đơn giản. Quý khách hãy tới ngay các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu đồng cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 6 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua hotline 081 358 8888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.